Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào", thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến." Bây giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ từ đông, tây, nam, bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta tự hỏi, hoặc là bản thân tôi gặp được nhiều anh chị em viết thư xin khấn, xin cầu nguyện, email, điện thoại, vẫn là: "Tại sao Thiên Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, là đứng đầy quyền năng, mà lại ngày lại để cho sự dữ nó xảy đến trên thế giới này, đặc biệt là với những người tốt lành? Tại sao có bao nhiêu người tốt lành lại gặp sự khó, sự dữ? Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, mà tại sao ngài để cho sự dữ, cho ma quỷ nó lộng hành như thế?" Đúng không thưa anh chị em? Và đó là câu hỏi muôn đời thì phải, ai cũng thắc mắc như vậy. Và chúng ta thấy ở trong Cựu Ước, chuyện ông Job đó, ông tốt lành, thánh thiện như thế, mà Thiên Chúa cho phép ma quỷ thử thách ông ấy. Tất cả những sự khốn khó đổ hết trên đầu Chúa, cho phép ma quỷ nó làm duy nhất một điều, đấy là không được đụng đến mạng sống của ông mà thôi. Và trải qua biết bao nhiêu thử thách, ông vẫn lệnh Chúa Giêsu: "Con tín thác vào Chúa", như chúng ta ngày hôm nay vẫn kêu. Ông ấy vẫn một lòng tín thác vào Thiên Chúa. Tuy nhiên trong Cựu Ước thì lúc đó Chúa Giêsu chưa nhập thể xuống thế làm người trong thời gian và không gian, mà vẫn là một Thiên Chúa ấy, ông ấy vẫn tín thác vào Thiên Chúa. Rồi trong Tân Ước chúng ta cũng thấy là các tông đồ là những người mà đi rao giảng, rồi cũng bị bách hại, rồi tự bị đạo. Rồi chúng ta nhìn trong thế giới ngày hôm nay, mình thấy biết bao nhiêu những thảm họa, cháy rừng, động đất, rồi thì bão tuyết, rồi thì giống như Việt Nam bây giờ là đang trong cơn bão lụt ở miền Trung. Rồi Covid-19 chưa thoát, còn đang là dãy giụa, vậy mà bây giờ lại đang khổ sở vì bão lụt, nước lũ nó cuốn, biết bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người chết, nhà cửa ruộng vườn tan nát hết. Rồi tự hỏi, có như người: "Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người." Rồi tự hỏi, Chúa ngủ quên hay sao vậy? Vân vân và vân vân. Đó là những câu hỏi mà ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, ngoài cái nhãn quan, ngoài cái nhìn của mình. Vì thưa anh chị em và các bạn, chúng ta không thể thấy được một bức tranh lớn như Thiên Chúa thấy. Chúng ta cũng không thể thấy được cả một cuộn phim như là Thiên Chúa thấy. Mình chỉ thấy một phần của bức tranh. Mình chỉ coi được một cảnh nào đó trong cả một bộ phim. Đúng không, thưa anh chị em? Đạo diễn thì họ làm bộ phim mấy nhiều tập, truyện dài, phim dài nhiều tập. Mình coi mình, có nhiều khi tôi coi những bộ phim tới chỗ mà mấy người thiện, mấy người tốt bị bách hại, bị vu oan cáo vạ. Rồi mấy thằng gian ác nó cứ đắc thắng. Còn những người mà công chính ngay lành thì bị tù, bị tội đủ thứ, tôi điên lên. Cảm xúc của mình lúc đó, mình dễ nổi nóng vì tại sao cái ông đạo diễn này lại để chuyện nó xảy ra như thế, gian ác như thế mà. Rồi lúc mà người lương thiện bị bộ phim mà nó trình bày gian ác đang bày mưu như thế này, rồi người lương thiện đang mày mò, tôi muốn nói nhắc chừng, ê đừng, vô đó là chết, cái bẫy đấy. Có khi tôi ngồi tôi cản cái người trong phim. Thấy chị em, hoặc là một cô gái sắp bị mắc lừa vì cái thằng Sở Khanh nó đang tính hại đời cô ấy. Mà cô cứ hồn nhiên đơn sơ uống cái ly nước. Mà ly nước đó thì lúc đó cho thấy cái tên kia đang pha thuốc mê vào rồi. Còn cô này thì vẫn đang vui vẻ không biết gì. Mình nhìn thấy, mình muốn nhắc chừng cô ấy, đừng có uống cái nước đó chết đấy. Mình chỉ thấy được như vậy thôi. Nhưng mà đạo diễn thì họ biết rằng là cô ấy uống nước đó rồi thì anh kia sắp sửa cưỡng hiếp cô ấy, nhưng mà bỗng chốc có xuất hiện một chàng thanh niên, hay là bỗng chốc một cơn gió hay là cái gì đó nó xảy đến và cứu cô ấy. Nhưng mình không có biết, không thấy được cái phần sau của bộ phim, cho nên mình sốt ruột, trời ơi sao cái đạo diễn này làm như thế. Hoặc là có nghĩ khi tôi ngồi tôi chửi thầm, sao thằng này nó ngu thế, khờ thế, dại thế. Thế hồn nhiên đơn sơ quá, bảo nó khờ quá. Nhưng mà đoạn kết thì chắc chắn là khờ nó sẽ được cứu à. Và không biết tới bao giờ nó mới được cứu và nó xảy ra ở cái cảnh nào thì không biết. Có nhiều lúc tôi sốt ruột quá, chịu không nổi. Ghi bàn phím đến luôn tập cuối, khỏi trước, cho nó đỡ sốt ruột. Anh chị em có thấy có như vậy không? Cứ mãi mà không cho nó giải thoát được mà cứ để nó khổ hoài. Vừa mới bị đánh trận xong vừa về nhà lại bị cướp. Cướp xong rồi quan lại đến để đổ tội cho là đêm qua đi vắng là đồng lõa với thằng cướp. Đủ thứ. Rồi vào tù lại bị mấy thằng nó bắt nạt nữa. Rồi bị tra tấn để mà lấy cung nữa. Đánh quá trời đánh, biết là phim mà thấy máu me nó chảy, thấy nó than nó khóc, thấy tội quá chịu không nổi, thưa anh chị em. Tại vì chúng ta không phải là đạo diễn để thấy được toàn bộ bộ phim. Thiên Chúa thấy hết tất cả, biết trước hết tất cả, cho nên không những là Ngài muốn những điều tốt lành cho chúng ta, mà Ngài còn muốn điều tốt nhất nữa kìa. Vì Thiên Chúa là đấng điều lòng thương xót, Ngài cũng muốn điều tốt nhất chứ không phải chỉ điều tốt. Cho nên chúng ta thử suy nghĩ coi, mình nhìn vào cuộc đời Đức Giêsu, nhìn vào sứ vụ của Ngài, Ngài đã làm biết bao nhiêu điều tốt lành, Ngài đã rao giảng, Ngài đã thiên giáng phúc ấy, vậy mà kết quả là gì? Là Ngài bị bắt, bị giết, treo trên thập giá. Rồi mãi đến ngày thứ ba, Thiên Chúa mới cho Ngài sống lại. Ngài là ngôi hai Thiên Chúa mà từ bỏ hết tất cả vinh quang của một đấng làm Thiên Chúa, xuống thế làm người và trải qua tất cả những kinh nghiệm của thân phận con người, ngoại trừ tội lỗi mà thôi. Ngài không những chỉ chịu đau khổ, mà còn bị con người ta loại trừ khi mà Ngài đến, Ngài muốn giúp con người. Và chịu đau khổ khủng khiếp nhất là khổ hình thập giá cho đến chết. Tất cả, nếu mà xét về mặt tự nhiên mình suy nghĩ, Ngài làm cái gì nên tình nên tội, sao mà Ngài phải chịu như thế? Ngài chịu đau khổ vì ai? Thưa, vì tất cả chúng ta. Mình cũng không thể hiểu được tại sao Ngài phải như vậy. Nhưng mà Thiên Chúa Cha Ngài biết đó là chương trình kế hoạch cứu độ. Đó là chương trình mà Ngài thể hiện tình yêu thương tột đỉnh của Ngài cho nhân loại. Ngài có thể cứu nhân loại bằng cách khác, nhưng mà đây là cách tốt nhất và cách để tỏ cho con người thấy Ngài là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Họ thấy được tình yêu của Ngài, tình yêu của một Thiên Chúa. Và chúng ta thấy rằng là Thiên Chúa biết cái gì Ngài đã làm và Ngài vẫn tiếp tục làm vì lợi ích tốt nhất cho nhân loại, lợi ích tốt nhất cho những người mà đi tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa. Ngay cả cho họ trải qua những đau khổ, thử thách, gian truân về mặt tự nhiên, tức là thiên tai, cũng như là những đau khổ do con người gây ra. Mà chương trình của Thiên Chúa đó, lòng thương xót của Thiên Chúa là muốn cứu con người không phải chỉ thoát khỏi đau khổ đời này. Phaolô bảo đau khổ đời này sánh nghỉ với vinh quang mà chúng ta được hưởng trên thiên quốc. Cho nên chương trình của Ngài là muốn làm sao để chúng ta được vào hưởng hạnh phúc đời đời. Muốn chúng ta được vui hưởng cái hạnh phúc đời đời ấy, mà hạnh phúc đời đời ấy chỉ dành cho những người mà luôn tín thác vào Ngài. Trong đau khổ, trong thử thách, trong gian truân con đã kêu cầu. Trong gian truân vẫn kêu cầu lên Chúa. Và chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình thấy đúng như thế. Cái mà lúc mình không hiểu nổi tại sao Thiên Chúa lại để chuyện nó xảy ra với con. Tại sao Thiên Chúa lại để chuyện nó xảy ra với người thân yêu của con? Tại sao Chúa cất ba của con đi, cất chị của con đi? Tại sao và tại sao? Thì mấy anh chị em chúng ta hôm nay từ từ đọc lại thư Phaolô gửi tín hữu Roma chương 8 câu 26 đến câu 30 trong bài đọc 150 thứ tư sau Chủ nhật thứ 30 thường niên. Phaolô nói rằng là Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Tức là cho những kẻ được Ngài kêu gọi theo như ý người định. Thiên Chúa kêu gọi ai thì Ngài làm cho mọi sự sinh ích cho họ. Mà chỉ những người mà tin tưởng vào Ngài thì mới có thể nhận ra được. Nếu chúng ta tiếp tục đặt trọn niềm tín thác vào Đức Giêsu, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, như là Faustina, dù Chúa có giết chết con đi nữa, con vẫn tín thác vào Chúa. Dù Chúa có làm gì đi nữa, có để bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ, thử thách, gian truân, thì con vẫn tín thác vào Chúa, vì con tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đối với bản thân tôi cũng kinh nghiệm chuyện đó, kinh nghiệm là những đau thương, những thử thách Chúa để xảy đến cho mình. Và khi mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa thì mình sẽ cảm nhận được điều đó. Như là Faustina, đau khổ, thử thách, gian truân xảy ra để thử coi là mình nói mình tín thác vào Chúa, mình tuyên xưng ngoài miệng, nhưng mà khi những chuyện đó xảy ra trong đời sống thực tế của mình có còn tín thác vào Chúa nữa hay không? Giống như là ma quỷ nó nói với Chúa, ô, ông nói, ông sắp ông tin vào Ngài, tại vì Ngài ban cho ông đầy đủ mọi sự thì ông tin vào Ngài chứ. Nhưng bây giờ Ngài thử lấy hết tất cả những cái đó đi coi. Nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, tài sản, lấy hết tất cả coi. Liệu ông đó còn tin vào Ngài nữa hay không, ông sốc đó. Chúa nói, được, ta cho phép ngươi thử, muốn thử cách nào thì thử, nhưng tuyệt đối không được đụng vào mạng sống của ông. Và ma quỷ đã ra tay, tìm mọi cách để thử thách Gióp. Cho nên, những ai yêu mến Thiên Chúa đó, thì Thiên Chúa làm cho những kẻ đó được nên đồng hình đồng dạng với con của Ngài, tức là Đức Giêsu, để Đức Giêsu làm trưởng tử, làm người anh cả giữa một đàn em đông đúc. Và Thiên Chúa đã kêu gọi ai thì người làm cho họ nên công chính, và những ai người làm cho nên công chính thì cho họ được hưởng phúc vinh quang. Mà Thiên Chúa kêu gọi, mình đáp lại lời mời gọi của Chúa. Đáp lại lời mời gọi của Chúa thì phải đi theo con đường của Chúa. Mà đi theo con đường của Chúa là con đường chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào nước trời. Đó là con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Con đường thập giá, con đường chông gai. Con đường mà các tông đồ cũng phải đi theo, con đường các thánh tử đạo đã đi, và con đường mà mỗi người cứu tư hữu ngày hôm nay muốn được vào nước trời, muốn được hưởng hạnh phúc đời đời, muốn được ở bên lòng thương xót của Chúa thì phải đi vào con đường đó, con đường mà phải chiến đấu qua cửa hẹp, chứ không phải con đường nằm chơi xây nước, chứ không phải con đường nằm chờ sung rụng, chứ không phải con đường mà hên xui, không có hên xui. Cho nên nếu mình không chiến đấu để chống lại ba thù là thế gian, ma quỷ, xác thịt, nếu mình không chấp nhận đi qua cái cửa hẹp là cửa mà những người nào to con tốt tướng không vào được cái gì phải không? Cửa hẹp là cửa mà những người mà cái tôi của mình phình to lên đâu có lọt được. Cái tôi của mình phải nhỏ đi, cái tôi của mình phải mất đi như Đức Giêsu. Bỏ hết tất cả vinh quang của một Thiên Chúa, làm người rốt hết như chúng ta, như là một kẻ nô lệ vậy. Như thế Thiên Chúa mới tôn vinh Ngài lên. Còn cái gì của mình thì không thể được Thiên Chúa tôn vinh đâu, không lọt vào cửa hẹp. Cái tôi của mình, và cái tôi của mình bỏ xuống thì tất cả những cái gì mà dính kèm với mình cũng phải bỏ xuống. Chức tước, địa vị, tiền bạc, của cải, danh vọng, tất cả mới là phương tiện để mình đi vào cái con đường phục vụ. Đó là những phương tiện để mình phục vụ anh chị em mình theo gương Chúa Giêsu, chứ không phải là cái phương tiện để mình đội nó lên đầu rồi mình chà đạp người khác. Tôi có quyền, tôi có chức, tôi có địa vị, tôi có tiền, tôi coi thường người khác, tôi chà đạp người khác, tôi bắt nạt người khác, tôi chẳng cần ai cả, thì cũng không có cửa cho mình vào nước trời đâu. Không sao, được, anh giàu có, anh có quyền, anh có chức, anh có địa vị, ở trong đạo, ngoài đời, anh đều hinh hoang, được, anh hãnh diện vì anh có mọi sự trong tay, mãn nguyện. Còn anh coi thường những người nghèo hèn, những người khố rách áo ôm, những người thấp cổ bé miệng, những người không còn biết tín thác vào ai, không biết cậy dựa vào ai ngoài một mình Thiên Chúa thôi. Liệu có qua được cái cửa hẹp hay không? Còn những người không có gì cả để bám víu, không có gì để cậy dựa, không có gì để nương nhờ, những người ấy chỉ còn một niềm trông cậy duy nhất là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thì cửa hẹp ấy, vừa mới nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, thì đã thấy mình qua bên kia rồi, lọt vào trong rồi. Còn cho dẫu mà mình có kêu gào, mình có kể công kể lênh, ngày xưa tôi đã thế này đã kia, từng ăn uống trước mặt Ngài, từng giảng dạy trên đường phố của chúng tôi, tôi không biết các anh là ai, hỡi những quân làm điều bất chính, tôi không biết từ đâu đến, cút đi khuất mắt tôi. Đấy, thưa anh chị em, nếu mình cậy dựa vào sức mình, cậy dựa vào của cải, cậy dựa vào quen biết, cậy dựa vào mình là người Kitô hữu qua bí tích rửa tội, cậy dựa vào mình là tông đồ lòng thương xót Chúa qua bằng, qua việc tuyên hứa, qua chứng chỉ, vân vân. Cậy dựa vào mình là linh mục, là tu sĩ, qua lời khấn dòng, qua vị chuồn chức, qua chiếc áo dòng, cậy dựa vào tất cả cái đó mà không cậy dựa vào Thiên Chúa. Chúa bảo, tôi không biết các người là ai, cút khỏi mắt ta. Thưa anh chị em, mình làm sao mình có thể đi vào con đường hẹp? Làm sao mình có thể chiến đấu được không bằng sức của mình? Thiên Chúa đã gọi ai mà họ đáp lại lời mời gọi của Ngài thì Ngài ban cho họ sức mạnh bởi thần khí. Có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn. Nếu mình đáp lại lời mời gọi của Chúa, nếu mình chấp nhận con không hiểu biết gì hết, con thực sự không hiểu gì đường lối của Chúa, con không thể nào mà suy cho thấu được, con cũng không biết chương trình ý định của Chúa như thế nào, xin Chúa chỉ cho con, xin Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn con đi. Chúa bảo được, nếu mà con biết mình giới hạn như thế, nếu mình con không ỷ vào sự khôn ngoan, vào bằng cấp, vào học vị, vào chức vụ địa vị của con, mà con hóa mình thành như không thì được, ta ban cho con thần khí của ta. Và thần khí giúp cho ta những kẻ yếu hèn. Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải thì chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Chúa Thánh Thần cầu nguyện giúp mình cầu nguyện bằng những tiếng rên khôn xiết, vì đấng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý của Thiên Chúa. Nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mà mình biết cách cầu nguyện. Cầu nguyện không còn theo ý mình mà theo ý của Thiên Chúa, đúng ý của Thiên Chúa. Nhiều khi mình nghĩ mình cầu nguyện, nhưng mà thực sự đó là mình chỉ xin theo ý của mình thôi, xin cho con được thế này, được thế nọ, được thế kia. Nhưng mà để đến chỗ mà là xin cho con làm theo ý Chúa, con biết ý Chúa và con thực thi ý Chúa thì không còn là sức của mình nữa, mà phải có Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần làm cho mình nhận biết được đường lối thánh ý của Chúa, là Chúa làm cho mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến người. Những người mà đáp lại lời mời gọi của Chúa, Chúa biến sự dữ trở thành sự lành, làm mọi sự đều sinh ích cho mình. Giống như chúng ta thấy bây giờ với COVID-19 nó xảy đến, những người mà có lòng tin, những người có lòng tín thác vào Chúa, và chúng tôi đã gặp gỡ, chia sẻ với anh chị em nhiều những chứng nhân của ngày hôm nay. Nhờ có COVID này mà con có thời giờ để cầu nguyện hơn, nghe lời Chúa hơn, thưởng thức những món ăn tinh thần cha dọn cho mỗi ngày hơn. Xưa bận rộn, suốt ngày đi kiếm tiền, suốt ngày đi lo công ăn việc làm, Chủ nhật đi lễ tí vậy là được rồi, nghe cha giảng qua loa. Còn ngày thường về mệt quá rồi thì chỉ có amen, tắt đèn đi ngủ, làm dấu thương giá, may ra đọc được một kinh kính mừng. Còn bây giờ từ sáng đến chiều làm gì đây? Quay phim mãi không chán, mà nhìn nhau mãi còn chán hơn. Nghe lời Chúa, những món ăn tinh thần mà Chúa nhờ chúng tôi làm người hầu bàn để phục vụ anh chị em. Chúng tôi chỉ là người đầy tớ, người bồi bàn. Anh chị em thưởng thức những món ăn đó, Chúa nhờ chúng tôi làm nấu nướng rồi đưa cho anh chị em mà thôi. Còn người đầu bếp, người quản lý, người đạo diễn, tất cả là do Chúa hết. Chúa làm cho mọi sự sinh ơn ích cho những ai yêu mến người, cho những ai đặt trọn niềm tín thác vào Ngài. Những lúc khó khăn thử thách ấy mình còn tín thác vào Chúa không? Nếu mình còn tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ làm cho sự dữ trở thành sự lành. Nếu mình còn tín thác vào Chúa, mình sẽ thấy rằng là đường lối của Chúa kỳ diệu vô cùng, vì trong tất cả những biến cố này Chúa cho phép nó xảy đến và Chúa điều khiển trong từng chi tiết một, chứ không phải là ngoài tầm kiểm soát của Chúa. Chúa nói với Faustina, tất cả nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta cho phép nó, sự dữ nó xảy đến nó mới xảy đến, để nó thử thách con. Và khi gặp khó khăn thử thách thì con biết rằng là con đang đi đúng đường lối. Làm sao nhận biết mình đi đúng đường lối nếu không có Chúa, Chúa Thánh Thần. Cho nên bất kỳ lúc nào, làm việc gì, ở đâu, ta cũng khẩn nài Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn là vậy. Để biết cầu nguyện cho đúng thánh ý của Chúa, chứ không phải là cầu nguyện để Chúa làm theo đúng ý muốn của con. Ta thường cầu nguyện xin Chúa làm đúng ý của con hơn là cầu nguyện xin cho con nhận biết và thực hiện ý của Chúa. Cho nên ta bất an khi nó không được như ý của mình. Còn nếu mình phó thác hoàn toàn cho Chúa và làm theo ý Chúa thì mình sẽ được sự bình an sâu thẳm. Mặc dù bên ngoài thì thấy sất bét sang bang, trao đảo quá. Trên bây giờ nhiều người vẫn nói với tôi là Chúa biến sự dữ trở nên sự lành, Chúa làm mọi sự trở nên tốt đẹp cho người yêu mến Chúa khi cất ra khỏi giáo điểm tin mừng. Nếu cứ để như vậy, 2 tháng sau thì dịch Covid-19 đến và cả mấy chục ngàn người kéo đến trong một không gian chật hẹp như thế thì lây lan là cái chắc và chết hàng loạt. Rồi như thế thì ai là người chịu trách nhiệm? Người đứng đầu phải là cha thôi. Rồi chính quyền, giáo quyền cũng sẽ đổ hết tội lên đầu cha. Bảo không đến nỗi đâu. Bảo nó xảy ra như vậy thì sao? Cho nên Chúa bảo thôi, cất nó đi. Đó là Chúa thương, thương cả chúng con và thương cả cha. Nhưng mà cả cha và chúng con chẳng ai nhận ra. Mình ngồi mình buồn, mình than, mình trách tại sao Chúa để như vậy. Đang cầu nguyện suốt sáng, đang đông đảo, đang sinh hoạt tấp nập như vậy, đang là ngon lành như thế, đang tốt đẹp như thế, đang sốt sáng như thế, tại sao Chúa đưa tay cắt đứt ngang hàng chỉ lúc đang diệt đời con say sưa mãi miết diệt? Chúa đưa tay cắt phụp, biến đi về lên đường. Bây giờ nhìn lại mới thấy, lúc đó mình có thấy được hay không? Không thấy được. Không biết là ông đạo diễn phần 2, phần 3, phần 4, chuyện gì xảy ra không biết. Wait and see. Hãy chờ đợi và coi thử. Đợi xem. Hãy đợi đấy. Nhiều khi mình sốt ruột, mình phản ứng tự nhiên là bất bình, là khó chịu, là dậm chân dậm tay, y như đứa bé. Tôi còn nhớ ngày xưa mình còn bé, cầm cái dao cắt đồ hàng, cắt rau muống để nấu này kia, trò chơi mà, trong xóm với nhau. Nhưng mà mẹ bảo đưa dao đây. Tại sao lại lấy cái dao của con đang cắt, đang chơi như thế này? Đưa dao đây, đứt tay. Làm sao mà đứt được? Mẹ biết sẽ đứt, chắc chắn đứt. Mẹ lấy lại con dao, giãy nảy, khóc ầm ĩ lên. Đến khi mà lừa lừa lén lén, mẹ không để ý lấy con dao chơi và vô tình cắt vào tay, chảy máu, khóc ầm lên. Lúc đó mới tỉnh ngộ. Con đã biết chưa tại sao mẹ lấy cái dao không cho con xài chưa? Con biết rồi, sợ rồi, con không dám nữa. Nhưng mà lớn chút xíu bảo đi học, lại cũng không đi, lại trốn học. Mẹ bắt đi học, bạn bố bắt đi học, lại thấy tại sao bắt đi học không cho đi chơi, thấy mấy đứa đi chơi sướng quá mà. Nhưng mà đâu biết rằng nó đi chơi rồi tương lai nó đi đâu, thì nó cũng lại đi làm những chuyện chẳng đi làm sao cả, chẳng một cái tương lai gì cả, lại đầu đường xó chợ vậy thôi. Còn bây giờ mình phải ngồi học trong khi nó chơi ngoài kia, mình không chịu được, mình không thấy được. Cái lúc mà lớn lên, bây giờ những đứa bạn của mình bây giờ nó lang thang đều đường soi chợ, nó nhìn lại gặp bảo, ngày xưa không, bố mẹ tôi không nghiêm khắc như tôi, cho tôi đi học thì bây giờ tôi cũng như các anh thôi. Người kia bảo, ngày xưa giá mà tôi nghe lời bố mẹ tôi thì tôi đâu phải như bây giờ. Thưa anh chị em, tôi cứ ngồi mình suy nghĩ như vậy. Cho nên bố mẹ thì chỉ muốn điều tốt nhất cho con mà con đâu thấy được. Con chỉ muốn cái điều tốt theo ý của con thôi. Đúng không thưa anh chị em? Bây anh chị em làm cha làm mẹ, anh chị em thấy điều đó. Hay là những người mục tử chăm sóc con chiên cũng vậy. Tổ chức thánh lễ, giờ chầu, cầu nguyện, vân vân, đi vào đạo đức, khó chịu, cha thì cứ bắt cầu nguyện suốt, bắt lần chuỗi suốt, bắt chầu thánh thể suốt, đi lễ suốt. Nhưng mà tổ chức văn nghệ, phấn khởi lắm, liên hoan, rước, những cái gì mà nó linh đình, những cái gì nó hình thức, cái gì nó trình diễn thì tham gia đông lắm. Rầm rầm, phấn khởi lắm, văn nghệ rồi thì múa hát, rồi liên hoan tiệc tùng các thứ, đố vui, đố sinh hoạt kia. Nhưng mà đi vào đời sống nội tâm, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi, chầu thánh thể, dự thánh lễ. Ôi trời ơi, cha, Chúa tôi, cha cứ bắt mọi người như thế sao mà nó chịu nổi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại mới thấy rằng là, chính cái đó nó có lợi ích cho mình hơn là những cái cuộc vui chơi bên ngoài. Chính đó đi vào đời sống nội tâm làm cho mình gắn bó với Chúa, chuẩn bị cho cuộc sống hạnh phúc đời sau hơn là những hình thức nghi lễ nặng phần trình diễn và tốn kém ở bên ngoài, chẳng được ích lợi gì. Mà con người ta đâu có nhận ra được đâu. Mình phải chấp nhận người ta trách mình thôi, chấp nhận người ta kêu ca thôi. Thì Chúa cũng phải chấp nhận con người kêu ca khi Chúa để cho những cái chuyện nó không như ý con người xảy đến. Họ đâu biết được rằng là nếu họ tín thác vào Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cửa hẹp ấy mới có thể đi lọt vào được. Còn nếu còn cái tôi của mình, nếu còn cái suy nghĩ tính toán của con người, nếu chỉ làm theo bản năng tự nhiên của con người mà không chiến đấu để qua cửa hẹp thì thưa anh chị em, cứ đứng ở ngoài đó. Một khi chủ nhà đứng dậy mà khóa cửa lại thì anh em còn đứng ở ngoài bắt đầu gõ cửa mà nói: tôi không biết các anh là ai, cút đi cho khuất mắt tôi, hỡi những quân làm điều bất chính. Anh em có khóc lóc nghiến răng đi nữa thì cũng không ăn thua gì. Trong khi đó, thiên hạ từ Đông Tây Nam Bắc sẽ đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Có những người ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, bây giờ họ tin vào lòng thương xót Chúa mãnh liệt lắm, thưa anh chị em. Thưa cha, con vẫn cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con vẫn đón nhận những bài giảng lời Chúa mỗi ngày của cha, những món ăn tinh thần. Rồi con đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Con đem máy lòng thương xót Chúa đi gửi tặng cho mọi người. Giờ sốt sáng mọi người vui vẻ lắm, thưa cha. Trong khi đó, những người mà đạo gốc, có khi những người mà mình có chức, có quyền, mình lại coi thường, không đón nhận lòng thương xót Chúa và cho rằng đạo đức của mình như vậy là đủ rồi. Mình hãnh diện vì mình, khả năng của mình, đạo đức của mình, tài cán của mình. Thưa anh chị em, coi chừng kẻ đứng chót lại lên hàng đầu mà người hàng đầu lại bị xuống hàng chót đấy. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn tín thác vào Chúa, để chúng con xác tín rằng Chúa làm mọi sự đều sinh ích cho chúng con. Mặc dù với con mắt trần gian, với sự nông cạn hiểu biết, chúng con không nhận ra, nhưng cho chúng con tin chắc chắn rằng Chúa luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng con. Dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra thì chúng con vẫn xác tín rằng Chúa yêu thương chúng con, và Chúa cho phép những sự đó xảy ra chỉ vì yêu thương chúng con, muốn cứu chúng con, muốn cho chúng con được hưởng hạnh phúc đời đời, chứ không phải chỉ là những gì chóng qua đời này.